chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung của thông tư số 01 quy định hướng dẫn một số quy định mới cho người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ năm và cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tiếp đó là một câu chuyện bảo hiểm và hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ ngày 4 tháng 4 năm 2016, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo 6 phương thức. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 01 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định mới cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ năm và cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 4 tháng 4 năm 2016. Theo đó, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong 6 phương thức đóng. Đóng hàng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần. Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần. Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định. Nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm, 120 tháng thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nữ 55 tuổi, nam 60 tuổi mà thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm. Nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức nói trên cho đến khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu sớm theo quy định. Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Cụ thể, mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Riêng mức đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm theo quy định được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước. Chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng. Trường hợp đóng một lần cho những năm còn thiếu của người đã đủ tuổi hưu nhưng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội chưa đủ thì áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng. Thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Trong một câu chuyện bảo hiểm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế tại tỉnh Thái Nguyên qua bài viết Đảm bảo chất lượng, độ chính xác trong lập danh sách hộ gia đình, cần sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương.
Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, theo quy định của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Để triển khai thực hiện tốt việc lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc thực hiện công việc này. Theo đó, từ tháng 10 năm 2015, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện kê khai hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu DK01. Sau khi các hộ gia đình kê khai xong mẫu DK01, Bưu điện tỉnh là đơn vị được giao việc nhập dữ liệu hộ gia đình vào hệ thống phần mềm. Để khắc phục khó khăn do nghẽn mạng, hầu hết các cán bộ bưu điện đã phải làm việc vào khung thời gian từ 1 giờ đến 4 giờ sáng. Đến thời điểm này, việc lập danh sách DK01 và nhập dữ liệu trên phần mềm quản lý cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, kết quả chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra do người dân chưa hiểu đúng mục đích ý nghĩa của việc kê khai, nên kê khai chưa đủ số hộ, số thành viên trong hộ, kê khai thiếu hoặc chưa chính xác các thành viên trong hộ gia đình.
Kê khai lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế thì có nhiều hộ gia đình cũng chưa thực sự hiểu là mục đích ý nghĩa của việc kê khai này. Đây cũng do công tác tuyên truyền về cái việc kê khai danh sách lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế cũng chưa được thực sự thấu đáo. Thì có nhiều hộ gia đình còn hiểu là đây là việc kê khai là để lập danh sách để mua bảo hiểm y tế tự đóng. Nhưng bản chất của việc kê khai này là không phải như vậy. Bởi vì kê khai này do tất cả mọi đối tượng, kể cả người tham gia và người chưa tham gia bảo hiểm y tế để tiến tới cấp một bộ mã định danh bảo hiểm y tế cho tất cả mọi công dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng như trên địa bàn toàn quốc, để sau này sẽ tránh được cái việc trùng lặp việc cấp thẻ các nhóm đối tượng, việc xác định đúng các thông tin ngày tháng năm sinh, địa chỉ, họ tên của mỗi cá nhân thuộc từng hộ, từng địa bàn được chính xác, thì việc khi công tác cấp thẻ thì sẽ đảm bảo quyền lợi của người tham gia khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn trong tỉnh cũng như trên địa bàn cả nước.
Để việc nhập dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo chất lượng chính xác và làm cơ sở để cấp mã số định danh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho mọi công dân. Trong tháng 4 này, cơ quan bảo hiểm sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã ra soát xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu DK01DC. Mẫu này sẽ do cơ quan bưu điện và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp. Hiện nay, cơ quan bảo hiểm và cơ quan bưu điện tỉnh đang làm công tác chuẩn bị in ấn danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu. Sau khi in ấn xong, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tổ chức tập huấn về công tác rà soát xác minh danh sách tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đến các đồng chí tổ trưởng, trưởng xóm. Nói về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ trưởng dân phố trong công tác rà soát xác minh danh sách tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết.
Các ông bà tổ trưởng, tổ dân phố, trưởng thôn, trưởng xóm, bản có nó vai trò rất quan trọng. Thì với nhiệm vụ là phải chuyển cái mẫu DK01 xác minh đến từng hộ gia đình để tiến hành rà soát, bổ sung thông tin, ký xác nhận và biên bản bàn giao. Nếu phát hiện các trường hợp phát hiện hộ gia đình kê khai chưa chính xác hoặc kê khai thiếu thì bổ sung ngay tại cái mẫu vừa rà soát bổ sung này. Và về phía hộ gia đình thì cũng cần phải nhận cái mẫu DK01 căn cứ vào cái hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng trong hộ gia đình của mình, thực hiện rà soát và xác minh lại thông tin trên cái mẫu đã được cung cấp. Thì trường hợp thông tin đầy đủ chính xác thì ký xác nhận, mà còn trường hợp thiếu chưa chính xác thì viết bổ sung, chỉnh sửa vào mẫu DK01DC và ký xác nhận gửi lại cho trưởng thôn. Và để đảm bảo thời gian thực hiện theo đúng quy định của luật bảo hiểm y tế và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thì việc thực hiện xác minh rà soát thì phải trong thực hiện hoàn thành trong tháng 4 năm 2016 này. Thì để đề nghị là chúng tôi đề nghị là các cấp các ngành cũng như là các hộ gia đình cùng phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để việc xây dựng cái việc mã định danh cho tất cả các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn được thuận lợi nhất.
Cùng với kế hoạch, giải pháp thực hiện của cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan bưu điện tỉnh cũng đã có những giải pháp để khi mẫu DK01DC được thu thập lại, cơ quan bưu điện có thể thực hiện cuốn chiếu việc nhập dữ liệu. Việc kiểm tra, rà soát, xác minh danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế phải được thực hiện xong trong tháng 4. Để thực hiện kịp tiến độ, thì rất cần sự vào cuộc sát sao của cấp chính quyền xã, phường trong việc chỉ đạo các tổ trưởng, trưởng xóm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực vào cuộc để việc lập danh sách bảo hiểm y tế, hộ gia đình đạt chất lượng, đảm bảo chính xác.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục hỏi đáp tuần này, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu những trường hợp nào tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ ốm đau và những trường hợp nào không được hưởng chế độ ốm đau.
Thưa ông Bùi Việt Quảng, xin ông cho biết những trường hợp nào người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ ốm đau.
Tại cái thông tư số 59/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì tại điều 3, điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau. Thứ nhất là người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Thứ hai là người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định. Thứ ba là lao động nữ làm việc trước khi hết hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại các cái điểm A, B của khoản này.
Vậy những trường hợp nào trong thông tư này quy định người tham gia bảo hiểm xã hội không được hưởng chế độ ốm đau?
không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây. Thứ nhất là người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, hoặc là do say rượu, hoặc là do sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy. Thứ hai là người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Và thứ ba là người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động, nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, những trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ ốm đau như nói trên chỉ áp dụng cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không áp dụng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến đây, thời lượng chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.